This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung mến chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, thưa quý vị, Tiến Dũng trước hết thì gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán, mà sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế ngày hôm nay. Phải nói là thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì có những con số màu xanh, những con số màu đỏ. Dow Jones thì lên 35 điểm, con số hiện tại là 17.361 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 14 điểm, con số hiện tại là 4.749 điểm. S&P 500 thì lên rất là nhẹ 0.07%, hiện tại con số là 2.027 điểm. T-note 10 năm là 1.90%, dầu thô thì cũng lên khá tốt, lên gần 2 đồng rưỡi, một thùng dầu thô là 39 đồng 37 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng là con số lên khá tốt, quý thưa vị, lên gần 20 mấy đồng cho một ao vàng. Hiện tại một ao vàng là 1.267 đồng chẵn. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.73%. Rồi cao nhất là 3.68%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.61%, rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng, vàng thì mua vào là 33.770.000 đồng cho một lượng, bán ra là 33.850.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Tiến Dũng gửi đến vị những bản tin về thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Cái con số thất nghiệp Hoa Kỳ lần đầu tiên trong tháng 3 thì phải nói tăng lên 7.000, và con số hiện tại là 265.000 trên toàn quốc. Nhưng mà con số này thì nó lại là thấp hơn những gì mà những người kinh tế gia họ tuyên đoán. Họ nói rằng cái tuần lễ tháng 3, thứ nhì của tháng 3 này có thể rằng lên đến khoảng 268.000 người, nhưng mà con số nó chỉ có 265.000 người mà thôi. Nhưng mà so lại đó thì phải nói rằng đây là cái tuần lễ thứ 54 mà con số thất nghiệp trên toàn quốc dưới 300.000 người. Cái tuần lễ vừa rồi, cái tuần lễ mà cái thấp nhất đó là vào ngày 16 tây tháng 10. Lúc đó chỉ có 259.000 người mà thôi, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu. Quý vị cũng biết rằng dầu thô những ngày qua thì tiếp tục lên giá nhưng mà không đáng kể lắm. Nhưng mà bản tin mới nhất buổi sáng ngày hôm nay thì cho biết rằng khối OPEC cũng như là nên OPEC sẽ họp lại với nhau vào ngày 17 tháng 4 này ở Qatar. Chúng ta biết là khi mà họp lại với nhau đó thì hai nhà đứng đầu thôi chứ không phải là tất cả mọi người. Tức là bên khối OPEC thì có Ả Rập Saudi, rồi nên OPEC thì có Russia là Nga, thì họ sẽ họp lại với nhau. Và cái họp này chủ yếu là về có nên giảm cái sản xuất dầu thô ra thị trường hay không, tức là cái số lượng dầu thô ra thị trường hay không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà cái giá dầu thô nó tăng lên như vậy đó, thì Tiến Dũng không biết là cái khối nên OPEC như thế nào, nhưng mà OPEC sẽ chắc chắn, Tiến Dũng đoán thử thôi nha, là khoảng 99% là họ sẽ không có giảm cái năng suất mà xuất khẩu ra thị trường theo cái giá dầu thô hiện tại bây giờ. Trong cái đó thì bản tin khá thú vị về bên Anh, UK. Chúng ta biết rằng nước Anh thì họ có những cái chiêu thức mà Dũng rất thích. Chẳng hạn như hôm nay cái bản tin mới nhất của họ là họ sẽ bắt đầu đánh thuế mạnh trên những cái thức uống có đường mà từ 5 gram trở lên. Tức là 100ml nước đó mà cái lượng đường trên 5 gram đó là họ phải đóng thuế trên cái thuế mà tiêu thụ khác rồi. Còn thuế mà đường nữa đó lại khác nữa. Nhưng mà không phải 5 gram trở lên không thôi nha, nhưng mà từ 8 gram nữa là cái số rate nó khác. Ví dụ như 5 gram là đóng 5 cent, 6 gram là đóng 6 cent, ví dụ là 7 gram là 7 cent, 8 gram là 8 cent. Thí dụ như vậy. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là mua một cái ly nước 5 gram đường hay là 20 gram đường cũng đóng the same amount of money. Nhưng mà không phải. Họ nói là cái tiền nó sẽ tăng lên theo cái lượng đường trong cái ly chúng ta uống 100ml. Như một xị thì phải. Vậy thì quý vị nên nhớ, nếu cái điều khoản này mà áp dụng cho Hoa Kỳ thì thật là tuyệt vời. Họ nói là Coca-Cola nè, Dr. Pepper nè, Pepsi nè, Mountain Dew, 7-Up và tất cả những thức uống khác không ngoại trừ cà phê nữa mà đường cao thì họ sẽ đánh thuế. Và khi họ đưa ra một cái lý do rất là chính đáng, mà dù nghĩ rằng hoàn toàn ít nước lợi dân, họ nói rằng trường hợp hiện tại bây giờ cứ khoảng 1 trong 5 đứa trẻ nhỏ ở bên Anh đó là bị bệnh béo phì. Và những bị béo phì này đó có thể nó không có đi học được, rồi ngay bị trêu chọc, rồi bị bệnh tùm lum hết. Và cái điều này họ nói rằng cuối cùng cái giải pháp mà họ đưa ra đó là đánh thuế trên nước uống. Quý vị nên nhớ, khi người cha mẹ mà mua thức uống cho con đó mà nghĩ thuế mạnh quá, họ cũng bắt đầu hesitate, tức là họ cảm thấy ngại ngùng để mà mua cái ly nước đó. Ví dụ nghĩ rằng nếu mà Hoa Kỳ làm được điều này đó thì nó là tốt lợi cả đôi, tức là ít nước lợi dân. Hoa Kỳ cũng không phải tốn rất là nhiều chục tỷ, trăm tỷ Mỹ Kim để mà trị những cái bệnh do béo phì, mà đồng thời cha mẹ cũng save được cái sức khỏe của con cái mình cho cái long run, tức là không có bị bệnh nặng về đường dư, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến Bumblebee tôi biết là cái công ty mà làm chuyên môn làm cái con tuna mà bỏ trong cái can á, tức là gọi là thức ăn hộp, thì hôm nay họ recall khoảng 31.579 cái case, nhưng mà là cái lo như vậy, cái case cái thịt con cá tuna mà bầm đó. Thì chúng ta thường ăn cái thịt con cá tuna này từ bánh mì cũng có, rồi chúng ta bỏ vào xà lách cũng có nữa. Và hình như đến ngày hôm nay đó, cái người trẻ tuổi đó thì ít khi nào ăn đồ hộp, thưa vị. Vì hiện tại bây giờ cái cá mà tươi thì cũng nhiều, farm raised cũng tăng. Thì họ ít khi nào dùng cái đồ hộp như vậy, ngoại trừ những người lớn tuổi. Họ không có đủ phương tiện, không có đủ điều kiện để mà nấu nướng, thì họ mua hộp về để sẵn. Nhưng mà người trẻ ngày hôm nay thì không có, hay là có mà rất ít. Khi mà họ recall, cái lý do đơn giản vì những cái chênh lệch về cái pha trộn đó, cái quá trình khử trùng của cái cá tuna này đó, nó không đúng theo cái tiêu chuẩn, và đã làm những con miếng tuna trong hộp này nó bị hư, hoặc là nó lên những cái nấm độc. Mà họ nói rằng nếu mà người tiêu thụ ăn có thể bị bệnh hoặc là đe dọa đến tính mạng. Tiến Dũng thấy rằng đồ hộp thì Tiến Dũng thường nói trên on air rất là nhiều lần, thưa vị. Đồ hộp thì thứ nhất, người nghĩ con cá tuna đó nó đã lên bờ, rồi nó qua một thời gian mà process, tức là để mà vô cái hộp đó, Tiến Dũng nghĩ rằng nhanh lắm cũng được từ 1 đến 2 tháng, thì lúc đó cái thịt cá đã không còn tốt rồi. Chưa kể họ bỏ cả tấn gọi là về những cái hóa chất để mà giúp cái con cá đó không bị thiêu hủy, rồi bỏ vào hộp thì họ bỏ thêm một phần để chống những cái hộp đó không có bị sắc lên, rồi nhiễm gọi là nhiễm về iron, tức là nhiễm sắt, vân vân. Nó rất là nhiều cái chemical, tức là về hóa chất trong đó, mà khi đến người tiêu thụ đó, chúng ta ăn nó không biết có bổ hay không, nhưng mà coi chừng bị bổ ngửa. Vậy quý vị nên nhớ, đồ ăn mà hộp đó quý vị càng hạn chế càng tốt. Vì trước đây Dũng cũng gửi vị về ngay cả cái cà chua đó, quý vị mua cà chua mà bỏ trong hộp đó cũng là một cái nguyên nhân cause lên cái cancer nữa. Vậy thì vị nếu mà có cơ hội hay có điều kiện thì chúng ta nên ăn đồ tươi hơn là đồ hộp. Một bản tin kế tiếp là bản tin khá là quan trọng, nói về bank tellers, tức là những người mà chúng ta đi vào nhà băng, mà những người ngồi để mà tiếp chúng ta đó trên cái cửa sổ đó, thì theo một bản tin mới nhất thì đó là một những người ăn cắp cái thông tin cá nhân chúng ta để bán ra ngoài. Wow, đọc bản tin này thật là giật mình, thưa vị. Phải nói rằng khi mà một cái người ở nhà băng Chase bị bắt rồi, thì họ, nhà băng Chase đã trả tiền lại cái người khổ chủ, đồng thời cũng đuổi cái người đó luôn. Nhưng mà trong một cái khoảng thời gian gần đây đó, thì nhiều bản tin nói rằng, gọi là những nhà băng như là nhà băng America đã sign up một cái, gọi là, nó dùng cái chữ hustle, nhưng mà tôi cũng tạm dịch cái chữ này là câu độ đi. Họ mở ra một cái điều khoản rất là hấp dẫn, khi mấy người đi sign up vào rồi đó, thì nó có những cái ràng buộc trong đó và đã bị phạt đã trên 1 tỷ Mỹ Kim, ngay cả những nhà băng khác cũng vậy nữa. Khi mà Chiến Dũng nói bản tin này ra, ý là gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, tức là những người chủ nhà băng mà làm không đúng thì những người làm ở dưới đó thì họ lại bắt chước làm theo. Và đây là những cái hậu quả, tức là những người bank teller họ bán đi những cái gọi là cái data, confidential data, tức là những cái thông tin cá nhân của những người khách hàng, và bán ra cho những cái kẻ gian đó. Những cái gian này đã lấy cái thông tin đó làm nên những cái credit card, làm những cái asset card vân vân và đã lấy tiền người khác. Không ai rõ cái số tiền trong account chúng ta có là bao nhiêu, là bằng người bank teller. Tức là họ chỉ cần đánh cái số lên là anh này có bao nhiêu chục ngàn, có bao nhiêu trăm ngàn trong nhà băng. Và khi mà họ biết được cái số tiền chúng ta có nhiều như vậy rồi đó, thì họ bắt đầu tìm cách để mà bán thông tin đi mà họ có một cái lợi nhuận không phải là nhỏ. Và điều này thì qua một cái lời gọi là của ông luật sư Cyrus Vance, ông nói rằng hiện tại bây giờ the large, mà những người mà cái số lượng lớn mà bán cái thông tin cá nhân chúng ta đó đến từ những người bank tellers. Vậy thì quý vị, ông cũng nhấn mạnh một cái điều như này: I think we should all be worried, and that means should, không phải là worry, không mà panic, tức là chúng ta không phải lo lắng không phải mà đáng sợ nữa. Vậy thì quý vị, Tiến Dũng thường khuyến khích quý vị đó là chúng ta nên cẩn thận. Quý vị nên mở cái khi có account của checking account, hay là chúng ta có một cái saving account, ngay cả chúng ta có cái debit card, có những cái credit card, quý vị đừng có quên log online, sign up xong rồi check cái account chúng ta at least một tháng một lần. Ví dụ khuyến khích là quý vị làm ít nhất là một tháng hai lần đi. Một lần thì ít quá, khi mà chúng ta biết được cái rủi ro đã xảy ra với cái account chúng ta rồi đó, thì đối với chúng ta trở tay nó hơi muộn, nhưng mà không phải là không được. Nhưng mà nếu mà hai lần cho một tháng đó, thì chúng ta có thể phát hiện được tiền chúng ta lấy bị mất bao nhiêu, chúng ta thể làm được dispute từ nhà băng, thì nhà băng sẽ trả tiền lại cho chúng ta. Nhưng mà nhớ, nếu quý vị phát hiện sớm đó, thì nhà băng sẽ block cái account chúng ta lại, thì kẻ gian không có lấy được nữa. Ngược, ngoại trừ chúng ta không có lock lại đó, là kẻ gian sẽ tiếp tục lấy hầu như là cạn luôn cái số tiền chúng ta. Lúc đó thì chúng ta gặp rất là nhiều rắc rối, cái thưa quý vị. Một lần nữa, nhiều khuyến khích quý vị ít nhất là một tháng hai lần quý vị nên check cái account của mình. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nước. Quý vị nhớ cách đây không lâu đó, thì Flint ở Michigan, cái thành phố này đã bị nước nhiễm độc và có nhiều em học sinh bị bệnh. Mà không biết nguyên nhân từ đâu, sau khi mà đã kiểm tra tất cả mọi thứ là nguyên nhân chính xảy ra từ cái nguồn nước uống. Và sau khi kiểm tra cái Flint xong rồi đó, thì nhiều bậc phụ huynh rất là hoang mang, lo sợ. Và cái người mà đứng đầu của EPA đó, là chuyên môn đi khảo sát những cái lượng từ cái nguồn nước đó, thì bắt đầu những người này cũng có con nhỏ nữa, thì họ biết phải làm gì. Và họ đã kiểm tra 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, hình như tiểu bang nào cũng có nhiễm trì, nước nhiễm trì. Và họ nói rằng cái lượng mà nó gọi là PPB đó, tức là hàm đó là part per billion, tức là hàm lượng trì trong nước đó là 15 là ok, tức là 15 PPB là ok. Nhưng mà họ nói rằng có những nơi 42 lần hơn, có những người 14 lần hơn. Và họ đã kiểm tra, họ nói là hình như cái nơi nào cũng vậy. Mà chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ những cái trường học có trên 2.000 cái điểm mà cái water system của 50 tiểu bang đều nhiễm trì hết. Trong đó có những school, preschool, high school, college cũng vậy nữa. Và họ đã làm một cái gọi là một cái đèn đỏ cho cả cái quốc gia của Hoa Kỳ. Theo như cái số đưa ra thì cũng xin đưa 4 cái tiểu bang mà nước nhiễm trì nặng nhất mà quý vị cũng quan tâm. Nếu quý vị nào muốn biết thêm chi tiết đó, thì chúng ta vào cái bài báo USA Today rồi /Nation. Rồi chúng ta sẽ hiểu được cái lượng trì của cái thành phố cũng như là cái tiểu bang chúng ta đang ở là bao nhiêu. Nhưng mà riêng ở Texas, chúng ta nhớ cái điều 15 PPB là ok, tức là cái lượng đó cho phép trong lượng trì trong nước. Texas 183 điểm, tức là 15 là ok mà 183 điểm, tự làm một bài toán bao nhiêu lần hơn. Pennsylvania đứng nhì 157 lần, rồi New York là 129. Rồi California là 114, đó là bốn cái tiểu bang đứng đầu cái lượng trì quá cao trong nước. 15 là ok mà Texas đến 183 và Pennsylvania là 157 và kế đến là New York và California là đứng thứ tư. Và theo như bác sĩ nhấn mạnh rằng trì là một chất độc tích lũy liên tục mà chúng ta dùng vào cơ thể thì nó sẽ nằm trong đó và nó gây ra những cái cơn bệnh khác nhau và trong đó ung thư là đứng đầu của quý vị và đặc biệt là cái brain. Quý vị nên phải đi xem thử coi cái lượng trì, nếu mà chúng nghĩ rằng quý vị phụ huynh mà đứng chung với nhau lại hết á, thì chúng ta có thể request cái trường đó test cái trì của con em mình đang đi học là lượng trì trong nước là bao nhiêu. Còn nếu mà quá cao thì quý vị nên install một cái máy lọc trong nhà hoặc là uống nước chai thì bảo đảm hơn, hay là gắn một cái máy nước filter nhỏ nhỏ ở nhà để chúng ta dùng nước đó mà uống thì nó bảo đảm hơn, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng, cái tin cuối cùng này cũng rất là hấp dẫn. Quý vị thường đi du lịch đi nhiều nơi ở trong nước Mỹ hoặc là ngoài nước Mỹ, chúng ta thường gặp những cái công ty ngồi xuống mời chúng ta đến, nói một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nghe xong cho một vài cái gift card 100-200 đồng, nói về cái timeshare. Quý vị nào mà thường đi du lịch hay là chúng ta làm những có thích mua những cái timeshare, timeshare đơn giản là dùng nói ngắn gọn là chúng ta có một cái làm chủ một cái căn hộ trong một cái building thiệt lớn, một cái khách sạn thiệt lớn, nhưng mà làm chủ một tuần chỉ có một năm chỉ có một tuần hay là hai tuần mà thôi. Trong khi đó chúng ta trả số tiền one in front, tức là 50.000, 70.000, 100.000 cho một lần. Số tiền này phải nói là cái công ty này họ làm ra tiền hàng tỷ tỷ tiền mỗi năm. Vì chúng ta một cái building lớn như vậy, chúng ta own một cái phòng nhưng mà chỉ có một tuần cho một năm thôi, mà chúng ta phải trả một số tiền là vài chục ngàn, trong đó cho những tiền HOA, tức là tiền mà họ dọn dẹp rồi cắt cỏ rồi dọn phòng chúng ta, và trả thêm 1-2 ngàn một năm nữa, một số tiền phải nó chồng lên. Và nhiều người khi mà họ realize rồi đó, tức là họ thấy họ sign up giấy tờ rồi, bắt đầu lấy được cái phòng rồi, timeshare rồi, họ mới bỡ ngỡ bất ngờ tính ra tại sao mình khờ vậy. Mà khi đó thì đã too late rồi, chúng ta không thể nào có một cái exit hết. Hiện tại giờ thì cũng biết Việt Nam chúng ta cũng có rất là nhiều người đang bị trường hợp là timeshare, tức là họ không thể nào ra khỏi cái vấn đề này hết. Mặc dù mỗi năm họ vẫn trả tiền dọn dẹp, rồi trả tiền mortgage, tức là cái tiền mà pay mình cho cái building mà chúng ta, một cái phòng trong một cái building đó quý vị. Nhưng mà quý vị don't worry, vì hiện tại có một cái team rất là uy tín, nó gọi là timeshareexitteam.com. Timeshareexitteam.com viết chung lại với nhau. Họ guarantee, họ sẽ đấu tranh đến khi nào lấy lại được tiền, và 100% money back guarantee. Quý vị nào mà có trường hợp bị cái timeshare problem mà chúng ta không muốn giữ nữa, chúng ta muốn bỏ đi hoặc là chúng ta muốn lấy tiền lại cũng được nữa, thì chúng ta vào cái website là timeshareexitteam.com. Và cái website này cũng như những cái người đứng sau lưng đây đó là những người luật sư rất là giỏi. Quý vị có thể vào timeshareexitteam.com để mà lấy tiền lại hoặc là bỏ đi cái timeshare này nếu mà quý vị không muốn. Thưa quý vị, trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự thì Tiến Dũng và Minh Nhung hình như là cũng chưa bao giờ cổ suý cho cái việc là mình dùng đồ hộp, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói về cá hộp đó thì hình như nó có cái mặt tốt nhưng mà cũng có cái mặt xấu. Thì cái mặt xấu đó là mình ở trong cá hộp đó anh Tiến Dũng, thì hồi nãy anh khuyến cáo là cũng không nên dùng, nhưng mà mình nhưng thấy nó cũng có mặt tốt. Cái mặt xấu của nó thì thường cá hộp thì thấy nó có cái muối natri ha, thì nó không có tốt cho người bị cao huyết áp. Nhưng mà bên cạnh đó cái mặt tốt làm sao mình dễ bảo quản, và mình bảo quản cũng được khá là lâu. Và thường á, nhà trong cá hộp á thì thường người ta hay chọn những, mình không có nói những cá to, mình nói những cái loại mà cá nhỏ đó, thì thường á người ta cá đóng hộp thường xương nó rất là mềm, đúng không? Mình ăn luôn cả phần xương cá luôn thì dường như cái lượng canxi nó hấp thụ vào cơ thể cũng sẽ cao hơn. Mà thường cái cá nhỏ đó thì cái lượng thủy ngân nó cũng ít hơn những con cá lớn, nhưng cho nên đó là đặc biệt về ăn cá hộp thì có thể là cái nồng độ thủy ngân nó sẽ an toàn hơn cho mình. Tiến Dũng nghĩ sao ạ?
Vâng, Tiến Dũng nghĩ rằng cái hai cái trên thì Tiến Dũng không đồng ý lắm, nhưng mà cái thủy ngân thì hoàn toàn chính xác. Không phải cá nào cũng có lượng thủy ngân nhiều hết, nhưng mà đa số có một lượng thủy ngân, khi mà chúng ta biết rằng đã lâu rồi Hoa Kỳ đã thử những cái hạt nhân đó thì đã làm cho cái lượng thủy ngân đã nhiễm vào biển rất là nhiều, và đặc biệt ở Alaska. Hiện tại bây giờ quý vị ăn cá Alaska thì họ đã thử rất là nhiều, khi họ bắt con cá lên họ thử cái lượng thủy ngân có nhiều hay không. Khi mà không nhiều, cái đủ cái lượng an toàn thì họ cho bán ra. Còn ngoài trừ là muối natri thì không cần phải trong cá hộp, chúng ta phải ăn ép vào bất cứ lúc nào. Hoặc là nếu mà thiếu calcium thì chúng ta uống sữa cũng không sao. Tức là những cái lượng đó nó thiếu, nó dư trong cá, nhưng mà chúng ta phải tìm ngoài cái đó, chúng ta phải dùng sữa thêm hay là chúng ta dùng muối ở ngoài thì bình thường. Nhưng mà cái về cái hại về cái mercury, tức là về thủy ngân đó, thì Dũng hoàn toàn đồng ý. Ăn cá thì nếu chúng ta ăn ở Hoa Kỳ thì rất cẩn thận, còn ngoại trừ ở nước gia khác, những quốc gia khác thì chưa chắc họ đã thử con cá đó thử ngân có hay không, thưa vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nha, và hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.